Vậy thì bây giờ ôn lại, trước hết là chúng ta phải quy y ngôi trụ trì Tam Bảo, bởi vì có hình có tướng ở thế gian để chúng ta nương tựa các ngài dạy dỗ. Thế nhưng chính nương tựa ngôi trụ trì này là cốt để nương tựa ngôi xuất thế Tam Bảo, tức là Đức Phật, các hiền thánh ở khắp mười phương. Thế thì, nhưng mà nương tựa các ngài để các ngài dạy cho mình học, cho mình trở về cái chân tánh của mình, mình vận cái trí tuệ của mình lên và mình tu cái đức hạnh của mình. Cho nên phải quay về nương tựa ngôi Tam Bảo của mình để mà thành tựu được ngôi Tam Bảo thật sự. Tức là mình phải tu đến ngày mình thành Phật. Phật chỉ giúp cho mình chứ Phật không tu hộ cho mình được. Thế phải đủ cả ba phần như thế thì mới là trọn vẹn đã xong cái việc tam quy. Còn nếu chúng ta cứ hời hợt không chịu nhận nghĩa đầy đủ thì cái việc tam quy của chúng ta nó chưa vẹn tròn. Bởi vì cái mục đích của Phật giáng thế không phải để chúng ta quỳ lạy Phật, không phải để chúng ta xôi chè cúng Phật, mà Phật giáng thế để cứu khổ cho chúng ta, để khai tỉnh cho chúng ta, cho chúng ta làm hiền, làm thánh, làm Bồ Tát, rồi lên ngôi Phật. Đấy là cái bản hoài của Phật.
Nguyện ngôi thượng sư thương nhiếp thọ, kế mới đến nguyện ngôi tam bảo thương nhiếp thọ. Vậy sao các ngài không nói cái là nguyện ngôi tam bảo trước rồi mới đến cái nhiếp thể ra sau kính mặt
thầy? Ở đây thì các tổ để cái việc ngôi thượng sư trước là bởi vì thật ra con phải tỉnh ra, con chịu quay về với Phật. Đó. Cho nên cầu cái tâm linh của con ấy, tỉnh ra trước đi. Chứ nếu mà bây giờ con cứ u mê, con cứ chạy theo tiền bạc, con chạy theo tình ái, con lo cho cái thân cơm gạo này, nó sanh già bệnh chết này, nó được sung sướng, nó được thoải mái. Nếu con cứ ở đường u mê như thế thì con có biết quay về với Phật không? Thế cho nên bây giờ phải đánh thức, đánh thức cái ông Phật ở nơi con dậy đã. Cho nên quy y Kim Cương Thượng Sư là cái ông thầy phải tự phải đánh thức cái trí tuệ của mình dậy. Mình có tỉnh ra rồi mình mới chịu quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Chứ còn nếu cứ u mê thì không được. Cho nên cái cửa mình phải gõ trước tiên chính là ngôi Tam Bảo ở tâm địa của mình.
Thì khi con biết qua thì vị ấy chưa có thọ tam quy, nhưng mà biết ăn chay, biết đến chùa, biết cúng dường. Thì con có khuyên quy y thì cái chi kiến của người đó là sợ hãi lắm, bảo rằng quy y cái đó là sợ như là còn nợ ở ngoài thế gian nên quy y rồi vướng vô đó thì người ta nói là tội. Thì lúc đó con còn nhỏ nên con không có khuyên được, nhưng mà bây giờ con biết là người ta biết được cái điều thiện, tránh cái điều ác. Thì cái phần lý người ta có, nhưng mà phần sự thì chưa có tam quy. Như vậy là người đó có được tam quy không kính bạch thầy?
Cái người ta thọ rồi đấy, nhưng mà chỉ có, chưa có cái nghi thức thôi. Chưa có nghi thức là chính sự thật thì người ta có thọ rồi. Bởi vì người ta đã biết ăn chay. Cái người mà đã ăn chay được đó là cái người theo Phật đã sâu rồi. Cho nên ta nương tựa Phật Pháp Tăng rõ ràng rồi. Chỉ còn cái nghi thức với lại cái nghĩa nói rành mạch như thế này thì người ta chưa quen thôi. Nhưng mà trên cái sự thật thì cái người ấy là con Phật rồi, người ấy là Phật tử rồi.
Kính bạch thầy, còn một người lên chánh điện trang nghiêm làm lễ quy y, nhưng mà thực sự người ta ra ngoài đời ta gặp duyên ác ta vẫn làm, như vậy thì họ cũng chưa tròn tam quy.
Thì cái người ấy lại mới có sự tướng, có nghi thức cái vỏ bên ngoài, chứ chưa phải là con Phật. Đấy. Thì cũng như chúng mình ấy, có người xuất gia, Hòa Thượng mình có dạy đấy, chúng ta cạo đầu xuất gia, có người ở chùa rồi, nhưng cái tâm vẫn cứ tư tưởng những chuyện ăn ngon mặc đẹp, đi chơi, bạn bè đánh đu đánh đú. Thì những cái người ấy thân thì ở chùa nhưng mà đâu có xuất gia. Thế còn trái lại, cũng như những người như ba của cô Như Hòa, ông cái gì, ông gì Giác nhỉ? Ờ, ông Khải Giác đấy. Ông tuy thân của ông ở tại gia, nhưng mà ông ăn chay, ông lễ bái, ông tụng niệm, ông ấy tu, có khi ông còn thành tâm hơn chúng mình nữa. Thế thì cái người ấy người ta xuất gia rồi. Thế nhưng mà hay hơn cả là cứ cả đủ hai phần, cả sự cả lý, cả thân cả tâm cùng xuất gia thì quý hơn. Còn như ông Khải Giác ấy là tâm xuất gia, nhưng mà cái thân lại chưa xuất gia. Còn ở chùa chúng mình ấy thì có nhiều vị thân xuất gia mà tâm lại chưa xuất gia. Thế quý nhất, quý hơn ấy là cả thân cả tâm cùng xuất gia thì nó mới đủ. Đấy, thì cái việc xuất gia thế nào thì cái chuyện tam quy nó cũng thế.
Thưa thầy, cho con xin thưa một vị nữa là, ví dụ như có một Phật tử thọ tam quy rồi mà con nghe con đủ duyên con,
nếu mà chỉ lễ bái để cầu các vị ở các thánh các thần người ta giúp đỡ, chỉ có để cầu các vị giúp đỡ thôi thì không mất tam quy. Bởi vì cũng như mình bây giờ này, khi mà yếu ốm đau rồi đi tìm ông bác sĩ để nhờ ông bác sĩ ông chữa bệnh cho mình, nhưng mà cái chỗ cái đường tu hành, cái việc mình làm mình vẫn theo Phật, chứ mình đâu có đi theo ông bác sĩ để làm học trò ông bác sĩ đâu. Nhưng mà bây giờ thân mình ốm đau thì mình tạm mượn nhờ ông bác sĩ để ông ấy giúp cho mình để cái thân khỏi ốm đau. Thế cho nên mình nhờ và các vị thánh thần để các ngài giúp đỡ, với cái tâm để chỉ cầu cái sự giúp đỡ thôi, chứ không có cái tâm đi theo các vị. Thế thì không mất tam quy. Thế nhưng mà nó có một cái chỗ như sáng hôm nay con học Pháp Hòa, Phật khuyên chúng ta là không nên gần những các nơi mà có thể khiến cho mình xa đạo. Để cứ gần mãi các ông các bà giết rồi một ngày mai cũng bỏ cả ăn chay, bỏ cả niệm Phật, mà rồi thấy người ta linh thiêng hữu hiệu thì lại bắt chiếc người ta. Thế cho nên cái chỗ cũng không có nên đằm thắm lắm. Cũng như bây giờ mình chỉ nên theo ông bác sĩ để xin thuốc, ông chữa cho mình khỏi bệnh xong rồi thì thôi. Chứ không phải cứ lân la rồi học nghề làm thầy thuốc rồi theo các ngài để lo cái chuyện thầy thuốc thì không nên, mà nên lo cái việc tu của mình cho nó chu đáo. Bởi làm gì thì cũng phải đem hết tâm hồn nó mới thành cái việc của mình được. Nếu chia cái tâm xẻ cái trí việc này việc kia thì khó mà thành công đắc quả. Thứ nhất là trong cái nghề tu hành lại càng phải chuyên môn lắm, không thể chia tâm chia trí, nay làm học nghề này mai học nghề khác, cái đó không được. Nó khó, không phải là không được, nhưng mà nó khó.